Quảng Nam thì Bộ Châu chúng ta có ngành mẻ không?
Có.
Các vị xem những bộ phim khoa học. Các nhà khoa học á, họ dùng, có thể họ dùng, họ đi ra ngoài ở vũ trụ, họ chụp những bức hình về họ thấy này, thế giới của chúng ta này đang sinh sống á, nó cũng giống như là mặt trăng á, chúng ta ngước lên nhìn ở trên bầu trời đó các quý vị. Hoặc là xa hơn thì chúng ta nhìn thấy một điểm sáng sáng á, giống như là chúng ta nhìn thấy các vì sao ở trên bầu trời đó các quý vị. Đó. Cho nên á, thế giới của chúng ta theo các nhà khoa học có đo có chu vi không? Có chu vi, có đường kính. Hẳn hoi. Các vị về có thể tra search Google mà xem thế giới chúng ta có chu vi, có đường kính là bao nhiêu nghìn, bao nhiêu vạn, bao nhiêu triệu km đó. Vân vân, chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Bác Google, bác ấy thông minh lắm, bác sẽ trả lời chúng ta cái điều đó. Nhưng còn có Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có ngặt mẹ. Bác Google cũng không thể nào mà trả lời là cõi Tây Phương Cực Lạc là bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ, bao nhiêu tỷ tỷ chu vi đường kính cõi Tây Phương Cực Lạc vậy. Đấy, không thể tính bằng chu vi bao nhiêu km vuông hay bao nhiêu tỷ tỷ hay là hàng hà sa số km vuông vậy. Không thể đếm bằng pháp số được, cho nên chỉ nói có thể nói là vô lượng vô biên, rộng lớn như không, chẳng thể tính đếm hay là hằng hà sa số vậy, vân vân. Đó. Cho nên thứ nhất là gì? Nói về y báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc là nói về thanh tịnh công đức thành tựu trang nghiêm. Tức là về cõi nước thì trang nghiêm thanh tịnh, không có gì gò, không có đồi, không có sông, không có suối, không có bùn lầy, không có ao hồ gọi là cao thấp như thế giới chúng ta này. Tây Phương Cực Lạc có ao cửu phẩm, nhưng ao đó gì do công đức của Đức Phật A Di Đà và thánh chúng Tây Phương Cực Lạc thế giới mà gì mà tạo ra. Cho nên phần kệ văn nói là cứu kính như hư không, rộng lớn không ngần mẽ vậy. Đấy, tức là Ngài Thế Thân. Ngài nói về cảnh thanh tịnh, công đức trang nghiêm, thành tựu của Thế Phương Cực Lạc. Nói là cứu kính như hư không, rộng lớn không ngần mẽ. Đấy, đấy là gì? Nói về y báo thứ nhất mà cõi Tây Phương Cực Lạc có được. Cõi Sa Bà chúng ta thì không có được. Cõi chúng ta thì chúng ta nhìn thì là rộng, là to, là lớn đấy, nhưng mà đi ra khỏi gì trái đất đấy, ở trên hư không xa xa nhìn xuống thì trái đất của chúng ta nó cũng gì, nó cũng nhìn như một cái điểm, như là như cái quả bóng mà thôi. Nó càng đi xa thì nhìn nó càng bé mà thôi đấy. Thứ hai, công đức y báo trang nghiêm thứ hai nói về lượng công đức thành tựu. Nghĩa là sao? Nghĩa là nói là nói về vô lượng thành tựu của thế giới Cực Lạc như hư không rộng lớn không ngàn mẽ vậy. Tức là nói về cái này là nói về lượng công đức thành tựu. Mà trong phần kệ văn Ngài Thế Thân nói gì? Chính đạo là từ bi, sinh thiện căn xuất thế. Tức là nói về gì? Ý là nói về lượng thành tựu của thế giới đó là cũng rộng lớn như không. Tức là lượng, ở đây chúng ta có thể gì? Nói về tâm lượng. Tất cả các bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó, các vị Bồ Tát cũng như Đức Phật A Di Đà thế giới đó là cái tâm gì? Cái tâm từ bi xả vô, vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể suy lường được vậy. Cho nên nói về lượng công đức thành tựu tức là công đức vô lượng, từ nơi ba nghiệp thân khẩu ý của Đức Phật A Di Đà cũng như thánh chúng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Từ ba nghiệp thân khẩu ý đó công đức vô lượng, cho nên ở đây nói gì? Nói là thọ mạng thì vô lượng, thuyết pháp thì cũng vô lượng, và tâm thì từ bi hỷ xả vô lượng. Cho nên ở thế giới đó vì công đức như vậy cho nên không có những chúng sinh khổ, tiếng khổ còn không có, huống chi là có chúng sinh khổ ư? Còn thế giới chúng ta thì sao? Suốt ngày tranh giành, suốt ngày đua chen, suốt ngày đấu đá, thậm chí ngoài đời cũng đấu đá, trong đạo cũng đấu đá, thế mới khổ. Xuất gia rồi mà chưa đắc đạo thì đương nhiên vẫn còn cái tính gì? Cái tính phàm phu, cái tính gì? Tính ma, tính quỷ, tính tham sân si, mạng nghi tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, dây cấm thủ, vân vân đó. Mặc dù chúng ta là người tu xuất gia hay tại gia đều có cái tính ấy. Mới tu hoặc tu chưa đến nơi đến chốn, cho dù tu trăm năm mà chưa đến nơi đến chốn thì cái tính đó vẫn gì? Vẫn còn. Thậm chí có người càng tu nó lại càng gì? Càng nhiều lên, tham sân si ngã mạn nó lại càng tăng lên mới đau. Có không? Có không các Phật tử? Các vị nghe ngày xưa chúng tôi đi học, nghe cụ Đệ Tam Pháp Chủ dạy, kể cả cụ Tổ Chú Hương cũng nghe dạy qua cái bài kệ này. Nói là sơ tâm xuất gia thành Phật hữu dư. Tức là đối với người xuất gia, nếu dùng cái tâm như tâm lúc đầu mới vào chùa, mới cầu đạo đi tu thì cái sức thành Phật thì có thừa. Sơ tâm xuất gia thành Phật hữu dư. Rồi các cụ còn đọc cái bài kệ thường nhắc nhở trong tăng ni những người xuất gia như chúng tôi rồi. Nhất niên thời Phật tại Tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên niệm Phật hữu Tiền. Đấy, thế nào là nhất niên thời Phật tại Tiền? Tức là khi mới xuất gia năm thứ nhất á, thì vì cái lòng cung kính, cái lòng mộ đạo mà xuất gia. Xuất phát từ cái lòng cung kính là mộ đạo mà xuất gia ấy, cho nên á, vẫn còn gì? Đối với Tam Bảo, đối với Thầy Tổ còn cung cung kính kính, còn chăm chỉ học Phật, chăm chỉ lên chùa, chăm chỉ cảnh sách niệm Phật, thỉnh chuông cúng cháo, chăm chỉ chấp lao phục dịch, thượng Tam Bảo, hạ nhà bếp, cái gì cũng song song sáo sáo, chẳng bỏ việc chi vậy. Chính vì cung cung kính kính như vậy, chính vì chịu thương chịu khó như vậy, chính vì nhất tâm cầu học như vậy, một phần là do sợ gì? Sợ thầy quở, thầy trách, thầy mắng, thầy phạt. Một phần là do gì? Thầy không quý, không thương, cho nên phải tu làm sao để cho thầy quý, thầy thương. Tu làm sao để cho các già, các vãi, cho các Phật tử, cho nhân dân, cho thiện nam, tín nữ ở bên ngoài, họ nhìn thấy chú Tiểu, nhìn thấy chú Điệu mới xuất gia, họ thì phải quý, phải thương. Cho nên tinh tiến tu học, thượng Tam Bảo, hạ nhà bếp, chẳng từ việc chi cả, làm mà mệt nhoài ra rồi vẫn tươi cười mặc chiếc áo tràng để lên theo thầy tụng kinh niệm Phật, thỉnh chuông cúng cháo vân vân. Đấy gọi là gì? Nhất niên thời Phật tại Tiền, hay còn gọi là gì? Sơ tâm xuất gia thành Phật hữu dư. Đấy, cái này các cô các chú mới xuất gia trong nhà mình nên nghe cái này, nên nghe cái này, nên khắc sâu ở trong lòng cái điều này. Ngày xưa chúng tôi xuất gia khổ lắm. Ở trong chùa Hương, mặc dù cụ Tổ chùa Hương cụ nhận chúng tôi xuất gia, cụ nhận độ chúng tôi, cụ hỏi chúng tôi cái thằng dân tộc chúng mày mà biết xuất gia, bảo bạch thượng tọa, người dân tộc thì cũng là người, dân tộc cũng có người có tâm mộ đạo, có tâm muốn xuất gia học Phật, cũng có người không có tâm mộ đạo, cũng có người không có duyên với đạo. Thế cụ hỏi vặn lại, vì lý do gì mà xuất gia? Xuất gia vì cái gì? Chẳng nghĩ chẳng rằng mà A-di-đà Phật, bạch thượng tọa, con xuất gia để gì? Để thành Phật. Cụ trừng mắt lên, cụ sám hối, cụ nói, cái thằng này này, mày thằng này này, mày náo. Cụ nói nó hơi sám hối, cụ nói nó hơi ngọng ngọng, một thằng này mới náo. Chúng tao xuất gia đến gì? Đến bạc cả tóc, ngồi rách hàng chục cái bồ đoàn rồi còn chưa dám nói là xuất gia để thành Phật. Mày cái thằng dân tộc mà lại dám bảo là xuất gia để thành Phật. Của nghiêm khắc, của nạt cho như thế. Thôi thì lúc đấy là lưỡi là gì? Líu lại rồi. Chẳng nói được cái gì, chân tay thì nó run đến nỗi là gì, có khi muốn cậy ra không cậy được nữa. Cái uy của cụ uy lớn lắm. Các Phật tử chúng ta ngày xưa mà ai được gần gũi cố thượng tọa thượng viên Hải Thành chủ hương, chúng ta thấy uy cụ lớn lắm. Chúng tôi may mắn được gần cụ mấy năm, uy của cụ cực kỳ lớn. Cái đức của cụ lớn, cái uy của cụ lớn, cái trí tuệ của cụ thì cũng lớn. Cho nên từ cái trí tuệ và cái uy, cái đức nó phát ra bên ngoài. Khi mà cụ chỉ cần gọi là thị uy một cái là thôi, thì những người đối diện ngài thì thôi rồi. Mà cụ thể là tôi ngày đó, thậm chí là líu lưỡi không nói được gì nữa. Cụ hỏi vài câu nữa nhưng mình không biết là cụ hỏi gì nữa, mình sợ quá, không biết là cụ hỏi cái gì nữa, cứ đứng chờ ra như thế. Lúc đó có sư ông, và sư ông đạo tâm, sư ông đạo tâm ở thị giả cụ lúc bây giờ, đứng bên cạnh cái chú này, sám hối cụ đi, sám hối cụ đi, nhanh lên sám hối đi. Mình thì không biết sám hối là cái gì đâu, chưa biết sám hối là cái gì cả, cứ đứng chờ mà nói đúng hết là gì. Lúc đấy sợ gọi là ba hồn bảy vía chắc lên mây hết rồi. Cụ thị uy, cụ nói cái câu, mấy câu đó một cái là mình sợ hết, là đứng là như trời trồng rồi, chân tay là gì, nó gọi là nó cứng hết lại, miệng nó líu hết lại, không thể nói được cái gì, chả nói được gì. Đứng như thế khoảng độ tầm phút hai phút gì đó, thế cụ bảo thôi, tao tâm cho cái thằng dân tộc này, nó muốn làm Phật thì cho nó xuống bếp để nó học làm Phật. Được lời như cởi tấm lòng, mình tưởng là xuống bếp học làm Phật thật. Vì đọc trong kinh Phật Bà chú Ba chú Hương đi tu là thành Phật mà. Mà lại đi tu chúng trong chú Hương nữa, nơi thánh tích của Đức Phật Bà chú Ba chú Hương, tức là Đức Bồ Tát Quan Âm đấy, các vị hóa thân Đức Bồ Tát Quan Âm đó. Cho nên nghĩ là xuống bếp để làm Phật, để học làm Phật. Hóa ra xuống bếp thì học làm gì, việc vì bếp cũng học làm Phật, nhưng mà không phải là học làm Phật Thích Ca, là Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, mà là học Phật gì? Học làm Phật sự. Tức là gì? Tôi suốt ngày đi gánh nước vào để lọc nước để nấu cơm, vì nước ở trong chủ hương ngày đó nó rất hiếm, xuân hội mà, phải ra múc cái bể nước ấy, để cái bể nước xây to to, nó phải đến hàng mấy nghìn khối ấy. Bên cạnh cái bếp ấy, gần cái bếp ấy, sang múc vào bắt đầu lọc, vì nước nó có cái con quăng quăng mà nó ở cái bể lộ thiên, lá nó rơi xuống đầy có con quăng quăng, và nước mưa trên mùa mưa nó chảy từ trên núi xuống đấy, giờ nó đọng vào đấy, cho nên dừng lại đấy, để đấy xong lọc đi làm nước ăn, nước sử dụng. Cái chủ hương xuân hội thiếu nước lắm, ngày đó thiếu nước, có nước sạch đâu các quý vị. Cho nên là đấy, lọc nước và rửa bát. Nấu cơm thì các chú chưa cho nấu, các bác chưa cho nấu, các vãi chưa cho nấu, vì biết đâu mà đã biết nấu đâu, gọi là học thôi. Nhặt rau, rửa bát và bốc củi, rồi lọc nước, mà cụ thể là rửa bát là nhiều nhất. Gần như là lúc nào cũng rửa bát, rửa hết bát thì bắt đầu lại chạy vào gây nước để lọc nước, vân vân, như thế. Đấy, xuống bếp để làm Phật sự. Sau này mình mới biết thôi, còn lúc đấy cũng không biết gì, bà cụ bảo ta xuống bếp để làm Phật. Sau này lớn lên rồi, đi học rồi mới biết rồi đấy. Cụ bảo cho xuống bếp để làm Phật sự, chứ không phải là xuống bếp để làm Phật như là Phật Thích Ca, Phật Di Đà hay là Phật Di Lặc, Phật Quan Âm, vân vân. Đấy, nhưng mà dù sao đi chăng nữa, cái tâm xuất gia của chúng tôi lúc đó rất là chân thành, rất là tha thiết, một lòng một dạ, cho dù thịt nát ra xương tan cũng không thoái tâm cầu đạo. Đấy, mà cụ thể là chúng tôi ở trong đó bị chửi, bị đuổi, bị một cái sư bác nhìn thấy lúc nào là chửi lúc đó, thấy lúc nào đuổi đấy. Thậm chí là mình chả làm cái gì, chả nói cái gì, hiền lành như cục đất, chịu khó từ sáng trưa, trưa đến chiều, từ chiều đến tối, chỉ có làm và làm, tức làm Phật sự đó các quý vị. Đấy, thế mà cứ nhìn thấy đâu là chửi lúc đấy, thế gọi là oan gia ngõ hẹp đó các quý vị. Nhưng mà xin lỗi các quý vị, chính vì những sự sỉ nhục, chửi mắng của người ta, mình mới thành tựu được cái chí nguyện là xuất gia của mình. Chính vì cái sự sỉ nhục của người ta, mình mới cố gắng để vượt qua và vươn lên, để sống với cái bản nguyện, bản hạnh, bản thể xuất gia của mình. Thời bây giờ thì các cô tiểu, các chú tiểu bây giờ thì chỉ sợ thầy mắng, thầy chửi, thầy quát thôi. Thầy mắng, thầy chửi, thầy quát một chút là giận, là dỗi, thậm chí là bỏ đi. Nhưng chúng tôi ngày xưa, thầy tổ có chửi, có mắng, thậm chí là coi các cụ mà cáu cáu lên một chút, các cụ dùng cái roi hay là cái chổi, các cụ vụt cho mấy cái, giống như các vị mà 5, 6, 70 tuổi ngày xưa bố mẹ dạy con gì, thường là gì, các cụ ngày xưa thường nói gì, thương thì cho gì, cho roi, cho vọt, ghét thì cho ngọt, cho bùi. Ý là nói các cụ ngày xưa chúng ta dạy con, dạy cháu, thấy nó hư, nó không nghe, nó ương, nó bướng, nó cãi lại, các cụ có thể dùng cái gì, cái roi hay dùng cái chổi để vụt nhẹ vào dưới chân cho nó, vào mông, vụt vào chân, cái roi nhỏ nhỏ mỏng mỏng nó không chết đâu, nó không gãy chân, nó nổi cái con trạch lên một tí thôi, vụt vào mông cũng thế các quý vị. Nếu các cụ ngày xưa đánh thì toàn là vụt vào chân hoặc vụt vào mông, xin lỗi các vị, vụt vào mông vì nơi đó thì toàn thịt, cho nên nó đét một cái thì nó đau, nổi con trạch lên làm gì, nó đau đến cả mấy ngày, nhưng mà gì nó không gãy xương, nó không gì, nó không tổn thương nội tạng hay là không xảy ra án mạng gì cả. Vụt vào cái bắp chân cũng thế các vị. Hoặc là ngày xưa đi học mà nghịch mà ương bướng, nói các cô giáo, nói mãi các thầy cô giáo nói mà không nghe, không tiếp thu, mày chơi, mày nô nhau, đùa nhau, bàn trên nhìn bàn dưới chọc người trên, các thầy cô giáo nhìn thấy lên rồi bắt đưa hai ngả cái bàn tay nào, các thầy các cô lấy cái thước kẻ, cái thước các thầy các cô ngày xưa nó mỏng mỏng, nó vài ly, dài khoảng độ tầm 40-50 phân, vừa lấy để chỉ lên bảng cho các học trò đọc bài, vừa là để gì, để dọa các học sinh ngổ ngáo, ương bướng. Tôi ngày xưa đi học cũng phải mấy lần nữa, cô giáo bảo lên, bảo ngả bàn tay lên, ương đó, bảo ngả bàn tay lên, cô giáo vụt cho cái đét một cái vào tay này, đau lắm. Nếu mà rụt tay lại thì vụt thêm cái nữa, không rụt tay thì vụt một cái, rụt tay có khi vụt hai cái hoặc ba cái. Cho nên biết rồi, lần sau cứ để cô vụt một cái thằng này thôi, rút kinh nghiệm. Đấy, ngày xưa là thương thì cho roi cho vọt. Tức là các cô, các thầy các cô còn muốn gì, uốn nắn, còn muốn dạy bảo mình thành người, thành một trò gì, trò ngoan. Cho nên mới dạy bảo như vậy. Bây giờ các thầy cô giáo không dám nữa. Thôi lên trên lớp cứ nói hết giờ, nói hết bằng cái tâm huyết của mình thôi. Em nào nghe được thì em nghe thôi. Cầm cái thước vụt nó, như em bé khác, học sinh khác, nó quay lại cái clip nó đăng lên mạng cho là thành gì? Thành giáo viên đi đánh học sinh thì chết toi. Nhẹ thì kiểm điểm, nặng thì nó bêu lên trên mạng xã hội, nó bắt xin lỗi bố mẹ học sinh rồi xin lỗi cả học sinh đó. Cho nên chẳng dạy gì mà các thầy cô giáo lại phải đi tận tình để chỉ bảo cho con em là chúng ta. Cho nên mạng xã hội văn minh phát triển, gọi là tôn trọng tự do cá nhân, cũng có cái lợi mà cũng có gì? Có cái hại. Nó như con dao hai mặt. Xin thưa các vị, chúng tôi nói thật như thế. Cho nên chúng ta thấy bây giờ các thầy cô giáo, hôm rồi tôi không biết ở đâu, hôm rồi đi ở dưới chùa thầy, cách đây mấy hôm xuống chùa thầy, ngồi nói chuyện với mấy thầy ở dưới đó. Các thầy mới nói rằng đấy, dưới này mới xảy ra cái chuyện là học sinh mới đi học cấp 2 thôi các quý vị, dùng cái bút ghi âm nho nhỏ nó cài vào gì, cài vào trong người này, đến nó trêu cô giáo, nó nói cô giáo gì, cô giáo tức lên, thì cô giáo mắng, cô giáo mắng xong bắt đầu về nó cắt, nó bỏ hết cái đoạn nó trêu, nó mồi để cho cô giáo, thầy cô giáo tức lên, nó đưa cho bố mẹ nó, bảo là cô giáo nói những lời thô tục như thế này, cô giáo này cô nọ nó kia. Bố mẹ các cháu là không hiểu được cội nguồn nguyên do, đem cái đoạn ghi âm đó đưa cho các thầy hiệu trưởng, đưa cho nhà trường, bảo tập thể các bố mẹ các em họp nhau lại để đòi đuổi cô giáo, ép hiệu trưởng và đuổi cô giáo, hoặc là cho bắt cô giáo không được dạy lớp ấy nữa, vân 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 vân. Cho nên các thầy cô giáo bây giờ, các vị nói về nhiều các thầy cô giáo bây giờ sợ học sinh, chứ không phải là học sinh sợ các thầy cô giáo, mà các thầy cô giáo sợ học sinh. Đây là một thực trạng xã hội. Khi mà chúng ta tôn trọng cái quyền tự do, kèm theo cái sự ranh ma quỷ quái của những người chưa thực sự có ý thức, cộng với công nghệ cao bây giờ, thậm chí là cái máy quay phim nó nhỏ nhỏ như cái khuy áo, nó bé như cái bút ấy, cài vào trên ngực, cái tưởng cái bút như thế, đây là máy quay phim, nó có cả hình có cả tiếng ở trên đó. Đó thì các thầy cô giáo mà không biết hoặc không kiềm chế được mình, mà nghe các em thì nó mồi, nó làm cho tức lên, mà nói vài câu mà thì nó tục tằn hay nó thô lỗ, hoặc là quát mắng các em thiếu gọi là thiếu cái sự bình tĩnh một chút rồi thôi, đăng lên mạng thầy báo mạng ngay các quý vị. Cho nên chính vì vậy chúng ta thấy các thầy cô giáo bây giờ đại đa số lên giảng hết thời hết tiết hết giờ thì thôi, giảng bằng tất cả tâm huyết mình thì thôi, em nào nghe thì nghe, em nào không nghe thì tùy. Nhưng ngày xưa chúng ta thấy em nào yếu các thầy cô giáo uốn nắn tận tình, mà bố mẹ mà gửi gắm nữa, phụ huynh mà gửi gắm các thầy cô giáo thì các thầy cô giáo thì kèm cho. Đấy như chúng tôi ấy, ngày xưa đi học là đấy, thỉnh thoảng là những đứa mà nghịch nghịch ngổ ngáo là gì, mà hay trêu trong nhau trong lớp thì không trả được bài, cô lên bắt ngửa bàn tay ra vụt cho cái bét mấy cái vào bàn tay, đau không? Đau chứ. Nhưng mà nhiều em, nhiều đứa vì đau cho nên gì, hôm sau phải học để trả bài cho cô giáo, cho thầy giáo, vân vân. Đây chính là cái câu mà thầy nghĩ rằng cái câu mà cha ông chúng ta ngày xưa nói là thương thì cho gì? Cho roi, cho vọt vậy. Còn ghét thì kệ xác. Bố mẹ hỏi các cháu nhà tôi nó có ngoan không? Cô bảo ngoan lắm, cháu nó ngoan lắm á. Nhưng có thể ngoan đâu, có thể trốn học mấy ngày rồi. Thì cô ghét, cô chả muốn nói, các thầy cô chả muốn nói nó. Bố mẹ hỏi ngoan không? Bảo ngoan lắm. Thực tế nó có đến trường đâu, nó trốn đi đánh bia điện tử ở đâu ấy. Đã ghét rồi thì thôi, không thèm gì nói nữa, nói không khéo thì rước họa vào thân. Đấy, cho nên hỏi cháu nó có ngoan không, bảo ngoan lắm. Nhưng cuối cùng gì, nó có đến trường học đâu, nó trốn một tuần nó đến học có 2-3 buổi, còn 2-3 buổi nó trốn đánh bia điện tử vân vân, có thể thế đấy. Đấy, xin thưa các quý vị, Nếu chúng ta muốn nó trở thành bậc pháp khí, bậc long tượng ở trong tông môn, giống như các cụ ngày xưa nói là gì, ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta nói gì, có công mài sắt mới có ngày nên kim. Chúng ta bây giờ không chịu thương chịu khó, không kham khổ để học tập, không nhẫn nhục, không chịu được những lời chửi, lời trách, lời mắng của thầy tổ hay của anh em huynh đệ, thì làm sao mà có thể trở thành một bậc pháp khí, bậc long tượng ở trong tông môn sau này? Làm sao có thể báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai sau này được? Không thể. Đi tu mà lúc nào cũng muốn gì? Sướng. Lúc nào cũng muốn người ta khen mình, không muốn ai trách mình, không muốn ai mắng mình, không muốn ai chê mình, chỉ thích nghe những lời gì? Lời hay, tiếng tốt. Không bao giờ thành người được các quý vị. Đây là những kinh nghiệm mà bao đời tổ tổ chuyển nhau. Các vị thấy không? Những bậc tông môn xuất chúng, thầy nói ngay trong Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ thôi, chúng ta thấy có vị nào mà có tiếng, vị nào mà có giới đức, vị nào mà giỏi giang, mà không trải qua gì, những lúc gian nan, những lúc vất vả, học hành khó khăn lúc tuổi trẻ đâu. Chúng ta cứ nhìn đi, Cố Giác Linh đại lão hòa thượng Thích Chí Tịnh lúc mới xuất gia cũng vất vả gian lao lắm chứ. Cố Giác Linh hòa thượng Thiền Tâm cũng vậy, hai vị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta đấy. Rồi Cố Giác Linh hòa thượng chùa Hương, Thượng Viên Hạ Thành lúc xuất gia vất lắm các vị. Lúc mới xuất gia, cụ xuất gia ngay cái chùa cao ở trên, năm mấy tuổi, không biết 8 hay 11 tuổi gì đó, lâu lâu tôi không nhớ cái tuổi xuất gia của cụ, nhưng mà có nghĩa còn rất nhỏ. Cụ lên xuất gia ở trên chùa cao ở thị xã Sơn Tây chúng ta này. Đấy, cụ ở cái chùa cao lá thị xã Sơn Tây này. Cụ xuất gia với sư cụ Đàm Viễn ngày đó. Là ngày xưa cụ dạy chúng tôi, cụ nói là đói đến nỗi là gì? Đói hoa cả mắt ra. Đói chỉ mong là gì? Thầy có việc đi đâu để chạy vào bếp không, có gì không để ăn bụng thôi. Nhưng mà mãi thầy trả đi cho. Cái các cụ nói cái khó nó bó cái khôn. Nó là cái đói thì nói gì? Nó phải sinh ra gì? Sinh ra cái tâm muốn ăn gì? Muốn ăn ăn bụng này như thế. Bây giờ đủ rồi thì bảo nó ăn nó chả ăn. Mời nó ăn nó chả ăn. Nó gọi là nài nó ăn nó chả ăn. Nịnh nó ăn mãi nó chả ăn cho. Còn ngày xưa thì chỉ mong là bố mẹ, mong là người lớn có cái gì ăn là đi ra ngoài vắng vắng một chút, đi xa xa một tí đi vào để ăn bụng một tí. Nói chẳng giấu gì các vị, thầy ngày xưa cũng có tính xấu ấy, đói quá mà. Cơm nguội để lại cho hai đứa em nhỏ, cái khoảng độ tầm 2:30, 3 giờ một cái là mắt trước mắt sau ngó vào là phải làm vài thìa cho vào miệng đã, xong chạy ra ngoài chơi. Đấy, ăn vụng, đói quá. Hay có cái gì ngon ngon là phải tìm cách là phải, nó đói nó thèm quá, phải ăn vụng được một tí thì mới yên. Nó thế. Đói quá nó sinh ra cái tâm rồi đi. Nó thèm, mà trẻ con thì có biết đâu là tội phúc đâu. Thì cứ nghĩ là gì, nghĩ là thèm thì cố mà tìm là sao, tìm mọi cách mà gì mà ăn vụng được một tí thôi. Không biết các vị có không, lớp trẻ bây giờ hoặc là các cháu bây giờ nó đủ rồi thì chắc là không có. Nhưng mà cái tầm 40-50 tuổi chúng ta trở về trước, đói đói thì thưa vị, còn trẻ con 11-12 tuổi mà đang cái tuổi đấy, 13-14-15 tuổi mà, xin thưa các vị, chắc là 10 người thì cả 10 người đói tìm cách để đi ăn vụng. Trăm người mới may có 1-2 người không đi ăn vụng mà thôi. Đấy, cụ tổ cô nói là ở với sư cụ ở trên chùa cao, đói đến cái mức mà chỉ mong cho thầy đi ra ngoài một tí để chạy vào bếp, hoặc là lên Tam Bảo hoặc lên nhà tổ xem có cái gì cúng Phật ở trên đó không để ăn vụng thôi. Là cụ kể là có lần ăn vụng cái oản á, cô vào ăn vụng cái oản ấy mới buồn cười chứ. Cái oản ngày xưa các vị biết không? Hay cũng cái oản đường ấy mà. Đấy, và trên ban thờ có hai cái oản đường to, cao, người ta đến chùa người ta cúng Phật, làm lễ cúng Phật là cao, đến 30, 35, 40 phân gì đấy cơ. Nó phải cao bằng, cụ bảo cao bằng gang tay, hai gang tay cơ. Ấy nhìn bên ngoài thì vẫn cái oản đỏ, nhưng mà cứ sư cụ đi ra ngoài làm cỏ hay đi vắng cái là chạy lên, đê cái oản xuống, chạy vào trong hậu cung, lấy cái thìa khoét, khoét ở trong các vị, khoét ở trong, khoét ở trong, nhưng mà không được cho nó đổ cái oản, mà khoét khoét ở trong. Cụ kể là ăn vụng oản đó. Cụ kể câu chuyện ăn vụng oản, đói con ăn vụng oản, đi lên trộm mà ăn vụng oản ở trên trên ban Phật. Khoét khoét, mà khoét khoét làm sao, cụ bảo nó cũng phải lanh lanh, khoét làm sao, nhưng phải làm đến khi mà phải làm một tí cái, khi mà gần hết phải làm một tí cái dây vãi, và làm một tí cắn 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 xé cái một cái góc, kiểu như cái gì, kiểu như con chuột nó vào thì nó cắn nó ăn. Thế là sư cụ không biết được là tiểu của mình thì đói quá lên ăn trộm oản ở trên chùa, cuối cùng mình nghĩ là con chuột nó ăn. Nhưng mà đem xuống thì có như thế, phát hiện ra đem xuống mới gì, mới cho tiểu ăn. Còn cái oản còn lành cứ để cúng ở trên đó, lưu cữu ở trên đó, thậm chí mốc còn chưa dám hạ các quý vị. Đấy, đói đến cái nỗi là quả mít ấy. Quả mít chín thì mang xuống thì cái đem bổ ra cái múi ngon đấy, thì đem vào biếu bác trưởng thôn một tí, biếu bác vãi trưởng một tí, biếu cụ vãi bà vãi trưởng một tí, biếu bác trưởng thôn một tí, biếu cụ hội người cao tuổi một tí, còn mấy cái múi mà nó sâu sâu thối thối thì bỏ cái thối đi, để lại thầy trò cùng ăn. Cái hạt mít ấy, thì đem rồi xong phơi đi, thằng đem nấu trộn với nấu cơm hoặc kho để ăn. Còn cái sơ mít ấy, cái gai, cái sơ không phải cái sơ không, nó mà cả cái gai cơ, đem mà phơi ra, phơi nắng cho nó khô xong thì để kho để ăn hàng ngày. Thậm chí là hàng ngày cũng không được ăn luôn đâu, vậy nhà có khách hay có cỗ thì mới được lấy cái đấy ra để kho để nấu cỗ. Cúng thất thất trai tuần 35-49 cho dân, họ nhờ làm cơm cỗ thì lấy cái vỏ mít, cái sơ mít đấy phơi khô đấy ra để kho. Đói như thế, khổ như thế. Cụ nói là vì đói vì khổ thì mới tôi luyện ra thế hệ chúng tôi bây giờ. Ngày đó thì mình cũng chưa thấm cái đấy lắm, nhưng càng ngày càng tu mới càng thấy rằng đúng. Có khổ luyện thì mới thành tài. Nếu không khổ luyện thì không bao giờ thành tài được các quý vị. Ở ngoài đời cũng thế, mà trong đạo cũng thế thôi. Trong đạo như thế nào thì ngoài đời cũng vậy thôi các quý vị. Cho nên các cô, các chú, các vị xuất gia, đặc biệt là đệ tử của thầy, nên khắc sâu trong lòng cái điều này. Nếu các con không chịu khó, chịu khổ được, không bao giờ thành tựu được đâu. Đứng núi này, trông núi nọ. Tính toán cho bản thân mình nhiều quá, xa quá, cuối cùng lại thành gì? Trắng tay mà thôi. Ngày xưa thầy xuất gia, chỉ sợ là thầy tổ đuổi thôi. Thầy tổ mắng á, đứng yên mà nghe, không dám phản ứng cái gì, tiếp thu. Chỉ một lòng niệm Phật ở trong tâm hoặc A-di-đà Phật mà thôi, không dám khởi lên cái tâm ngã mạn hay cái tâm gì xấu cả. Như thế vẫn chưa ăn ai. Người ta chửi, người ta đuổi, người ta mắng, người ta sỉ nhục, xin lỗi các vị, nhục hơn con chó. mà vẫn gì, vẫn phải tươi cười, vẫn phải vượt qua để thành tựu cái chí nguyện xuất gia của mình, không đơn giản một chút nào. Cho nên á, ý bài kệ các cụ nói là gì? Nói là nhất niên thời Phật tại tiền, tức là năm đầu tiên xuất gia, vì cái tâm cung kính Tam Bảo, cái tâm cung kính thầy tổ, cái tâm cầu học nó còn mãnh liệt lắm. Cho nên dù khó khăn đến đâu, dù gian khổ đến đâu cũng gì, cũng vượt qua. Hôm nay có một chú tiểu dậy sáng xin ăn cơm sáng xong xin với thầy là không tu nữa, xin đi về. Thế thầy hỏi suy nghĩ kỹ chưa? Bảo suy nghĩ kỹ rồi. Thế tôi mới bảo là suy nghĩ kỹ rồi thì thôi, tùy chú quyết định. Thầy cũng không khuyên thêm tí nào nữa. Vì sáng sớm thầy đã gọi sư ông Nguyên lên thầy hỏi rồi. Hỏi rằng tại sao mà chú ấy tối hôm qua lại bảo sư bác, sư ông đưa lên gặp thầy để xin hoàn tục, xin không tu nữa. Tối hôm qua thầy mệt, thầy không tiếp, thầy bảo thôi để sáng mai ăn cơm, có gì thì bạch luôn với chúng mà thể. Thế thầy hỏi sư ông Nguyên là thế dạo này vị đấy thế nào? Tu tập ra sao? Ngày xưa ở đây 2-3 năm trời thầy đuổi, thầy không nhận, 5 lần 7 lần lên xin thầy làm tiểu, xin được xuất gia thầy không nhận. Vì thầy thấy cái căn duyên vị này chưa ổn, cho nên thầy không nhận. Ai đưa lên thầy không nhận, tự chú ấy lên xin thầy cũng không nhận. Phải đến 2-3 năm trời như thế nhất định không nhận. Nhưng năm ngoái vì các sư nói nhiều quá, tăng cũng nói mà ni cũng nói, ai cũng bảo là chú ấy cố gắng, chú ấy tiến bộ, chú ấy nhất tâm, thôi thầy độ cho chú ấy. Tăng cũng nói mà ni cũng nói, nói nhiều quá thì mình cũng thấy ngại, chẳng nhẽ mình làm thầy mà không có lòng từ bi hay sao? Nếu mà không thế pháp, không độ cho vị ấy thì có khi đệ tử của mình lại nghĩ sai về về thầy. Thầy suốt ngày ra giả truyền kinh giảng đạo, bảo là người xuất gia phải từ bi hỷ xả, phải tận độ chúng sinh, ngày nào cũng chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Ngày nào cũng chúng sinh vô biên thể nguyện độ, chúng sinh nó đến chùa nó chấp tác, nó làm công quả 2-3 năm trời trong chùa, nó nhất tâm muốn xuất gia mà thầy không cho cơ hội để xuất gia. Vậy thì ngày nào sư phụ, ngày nào thầy cũng phát nguyện chúng sinh vô biên thể nguyện độ, nó có đúng hay không? hay là thầy nguyện một đàng thầy làm một nẻo. Cho nên sợ các sư ông, các sư cô, các đệ tử của mình nghĩ sai về cái điều đó, cho nên mình cũng nhắm mắt xuôi tay làm lễ thế pháp cho vị ấy. Nhưng thực tế với các quý vị, trong lòng thầy nghĩ rằng xuất gia đâu phải chuyện đùa. Xuất gia nó phải cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Xuất gia nó phải xuất phát từ cái ý chí nguyện lực kiên cường, chứ không phải trốn đời vào đạo mà xuất gia được đâu. Nếu trốn đời mà vào đạo, xin thưa các vị, nó cũng chỉ tu được cái hình tướng thôi, tu được cái đầu tròn áo vuông mà thôi, chứ không thể thành tựu cái tâm của người xuất gia được. Cho nên sáng nay thầy gọi sư ông Nguyên lên thầy hỏi sớm xem là nguyên do vì sao mà chú ấy không muốn tu nữa. Thì nếu mà bảo là vị đấy có một cái gì đó thì mình còn khuyên răn, còn động viên, còn dạy bảo. Nhưng thầy hỏi là lý do làm sao? Sư ông bảo con chả biết lý do của chú ấy làm sao. Thế tôi hỏi có chịu khó lên chùa, lên triển tụng kinh niệm Phật thời khóa gì không? Sư ông bảo lắc đầu bảo không, chú ấy dạo này thế nào, không chịu khó lên chùa tụng kinh gì cả. Thế tôi hỏi chú ấy suốt ngày thân với ông mà đi với ông suốt ngày cơ mà làm gì cũng vậy mà không, dạo này chú ấy không hay đi với con nữa, mà cũng không hay nói chuyện gì với các sư ông lớn lớn nữa. Tự nhiên là thế tách ra một thời gian dài dài này rồi. Sai là việc gì bảo việc gì mãi mới làm. Làm chỉ xong cái việc đó là thôi, không như ngày xưa. Ngày xưa chưa cạo tóc thì việc gì cũng lao, việc gì cũng làm. Việc nặng, việc nhọc đó là làm quên ăn, quên ngủ luôn. Làm quên sức khỏe của mình luôn. Nhưng bây giờ thì khác. Ngày xưa thì chẳng buổi nào là không lên chùa cả. Ban ngày thì đi làm mệt nhoài, nhưng mà tối vẫn gì, vẫn thấy mặc cái áo thụng nâu lên chùa. Nhưng khi cạo tóc một thời gian rồi thì được gần năm trời rồi thì bắt đầu lại gì? Lại bỏ thời khóa tụng niệm. Ngủ có người dậy, gọi dậy, lay dậy thì bảo kêu ốm, kêu mệt lắm. Đấy, gọi là nhất niên thời Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên ở chỗ đó đấy. Không chỉ các chú ở bên Tăng, một vài cô, vài bác bên Ni cũng thế. Mấy bữa trước lên hỏi thầy, nhắn tin cho thầy xin đi. Ở đây tu không hợp, phiền não, thế này thế nọ thế kia. Thầy cũng hỏi, gọi các sư cô lên, lớn lên quản chúng lên, thầy hỏi thế tại sao ạ? Mấy bác kia nó kêu thế này nọ thế kia. Có hay thời khóa tụng niệm gì không? Làm việc là để tu. Chùa của chúng ta đây là vừa làm vừa tu. Làm việc là để tu chứ không phải là làm để mà làm để mà làm giàu hay là làm để mà kiếm tiền vân vân. Làm chỉ là để gì? Để mà tu giống như thanh quy của ngài ở Bách Trượng mà thôi. Vì Phật giáo Việt Nam chúng ta với Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Triều Tiên, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Nhật Bản nó có những cái na ná giống nhau. Đó là tăng ni thường trụ ở trong chùa, tức là trong tăng ni ở trong chùa. Mà ở trong chùa thì phải thường gì? Phải làm chứ. Ít nhất cũng phải chấp la phục dịch, làm các công việc Phật sự ở trong gì? Trong chùa, gọi là hộ trì ở Tam Bảo, làm những công việc Phật sự. Ví dụ như là lúc xây dựng thì cũng phải vào để mà làm chứ. Có phải là có tiền mà thuê thợ hết đâu. Kể cả có tiền thuê thợ thì mình cũng vẫn phải làm. Làm để rèn luyện, làm để vượt qua chính mình, làm để cho cái hạnh tu của mình nó được gì? Nó được viên mãn. Đấy gọi là tu gì? Tu phúc đó các vị. Phúc trí nhị nghiêm cơ mà. Phúc tuệ lưỡng toàn là phương tác Phật cơ mà. Chứ không phải là đi tu là chỉ có gì? Học và ngồi thiền rồi vào cái khóa lễ. Đấy, tu theo Phật giáo Bắc Tông của chúng ta chiếm đến 80-90% là vừa học, vừa làm, vừa tu. Học và tu thì gọi là tu tuệ. Còn nó làm công quả chấp lao phục dịch làm việc chúng thì gọi là tu gì? Tu phúc. Cả phúc cả tuệ đều phải song tu hết, gọi là phúc tuệ song tu. Khi viên mãn công đức thì gọi là phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật. Tức là phúc và tuệ đầy đủ vẹn tròn thì mới đi, mới thành Phật được, mới làm Phật được, mới thành Phật được. Cho nên thầy hỏi sư cô quản chúng với mấy sư cô lớn lớn, thế mấy bác trẻ trẻ, mấy cái bác đấy thời khóa lên chùa lên chiền tu tập dạo này ra sao? Mấy cô lớn bảo bạch thầy, cả tháng có khi lên chùa được vài bữa. Thế tôi bảo tại sao lại như thế? Ấy thì dậy sáng gọi thì hôm thì bảo là con đau bụng, hôm thì bảo là con này trắng mặt, hôm thì bảo là con đã bị sốt, hôm thì bảo là con bị mệt. Thế làm sao mà chúng con dám ép các em nó lên chùa? Chúng con chỉ gọi, đánh thức và gọi và động viên khuyên bảo các em lên chùa thôi chứ, lên khóa lễ, lên tu thôi chứ. Nhưng mà gọi các em nói bảo là bạch sư cô thì con mệt lắm. Thế bạch sư cô hôm nay con đau bụng lắm. Thế bạch sư cô hôm nay con đau đầu lắm. Thế thì làm sao chúng con dám bắt các em nó lên tu được, lên cái khóa lễ được. Ý thức của mỗi người thôi. Thầy hoan hỉ cho chúng con không phải là thầy các em nó, cho nên chúng con cũng chỉ dám nhắc nhở thôi. Cũng không thể lấy roi để vọt các em, lấy cán chổi để vọt các em nó như thầy được. Thầy là thầy thì có thể lấy roi, lấy cán chổi để vụt các đệ tử khi mà nó lười, nó biếng được. Nhưng mà thầy dạo này nhiều việc quá, thầy không để ý được cái việc đó nữa, cho nên các em nó rất chảnh mảng. Mà con nghĩ là chính vì cái việc chảnh mảng tu tập lên chùa lên triển, cho nên cái chướng nó mới phá như thế. Chỉ nghĩ đến cái gì? Đến cái điều bất thiện, nghĩ đến cái điều sai trái, cái điều tội lỗi, cái điều sân si. Cho nên ma tâm nó mới từ trong nó phá ra, ma ở ngoài nó hút vào, nó chiếu vào. Ma ở trong thì phá ra, mà ở ngoài thì chiếu vào, trong ngoài hợp sức với nhau. Cho nên ngày xưa thì trốn cha, trốn mẹ, trốn anh, trốn em, trốn gia đình thì quyết xuất ra bằng được. Nhưng xuất ra rồi, cạo tóc rồi thì lại gì? Lại vì lười biếng tu tập, mới có năm 2, năm 3 mà đã gì? Cho mình là tài, là giỏi, là đang nghĩ đến rồi, nghĩ đến tương lai. Nghĩ đến tương lai là sau này sợ thầy già, thầy mất đi, bây giờ ở với chúng thì lúc đấy thì sợ không hợp, cho nên bây giờ phải đi học, đi hành làm sao để sau này còn có thể để nhận một ngôi chùa để bổ nhiệm trụ trì ABC gì đấy chứ, vân vân. Anh đi tu chưa tu để lo để được bổ nhiệm, để được trụ trì. Cho dù anh có trụ trì đến 100 ngôi chùa đi chăng nữa, cô có trụ trì đến 100 ngôi chùa đi chăng nữa, xin thưa các vị, cũng là ma mà thôi. Cũng là việc làm của gì? Của ma mà thôi, đâu phải là việc làm của Phật. Đệ tử của Phật là đi tu đâu phải vì cái việc trụ trì, vì cái việc miếng cơm manh áo, vì cái việc danh cao chức trọng. Đi tu là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh cơ mà. Làm sao cho cái tâm mình mỗi ngày nó một an, làm sao cho tín đồ Phật tử, cho người dân mỗi ngày họ một tin tưởng, họ một hộ pháp, họ theo mình để họ học Phật và họ hội trì Phật pháp, làm cho đạo pháp ngày càng ngày sương minh. Cái đấy mới là cái tu, tu thật. Còn nếu chưa gì đã lo sau này thầy tổ chết đi rồi thì anh em huynh đệ sợ rằng mình không có bằng cấp, rồi không được có địa vị cao ở trong chúng, hay là không thể đi trụ trì được ABC này nọ vân vân. Nghĩ như thế thì đi chùa khác để xuất gia, đi chùa khác để tu. Mỗi nơi có một cái cách đào tạo và giáo dục khác nhau. Cho nên thầy không giữ. Bảo xin hoàn tục hay là xin đi chùa khác hay như thế nào đó, thầy đều hỏi, chỉ hỏi một câu là suy nghĩ kỹ chưa. Thế bảo nghĩ kỹ rồi, bảo nghĩ kỹ rồi thì thôi, A-di-đà Phật, không phải khuyên gì nữa. Nhưng thầy nghĩ là đều xuất phát từ cái chỗ gì? Lười biếng khóa lễ, lười biếng tu tập vậy. Mà chúng ta biết người xuất gia thì ma chướng bên trong bên ngoài đều rất là nhiều. Vì chúng ta phát nguyện xuất gia là phát nguyện lại đi ngược lại dòng sinh tử mà. Đi ngược lại cái dòng xoáy sinh tử luân hồi cơ mà. Cho nên chảnh mảng một thời gian là ma nó phá ngay. Chúng tôi ngày xưa làm chú tiểu, xin thưa vị, ngày đạp xe đạp đi học bổ túc, sáng chiều tối ít nhất một ngày cũng phải được 3 thời gõ mõ tụng kinh, cảnh sách niệm Phật, thỉnh chuông cúng cháo, không bỏ ngày nào là trong chùa không có tiếng chuông, không bỏ sáng nào trong chùa lại không có tiếng mõ, tiếng chuông, lời kinh, tiếng kệ. Vừa học trung cấp, vừa đạp xe đạp đi học bổ túc, lại vừa phải về chùa nữa. Mấy chục cây số, từ Hà Đông đạp xe đạp về Quốc Oai, 18-20 cây số gì đấy, từ Quốc Oai đạp xe đạp về chùa Ngọc Tân ở Sâu Giá, cũng mười mấy cây số. Nhưng mà đâu có dám bỏ khóa lễ đâu, tối vẫn lên dẫn chúng cho các vãi tụng kinh. Có những hôm mưa gió có 1-2 bà vãi vẫn lên dẫn các vãi tụng kinh. Có những hôm đẹp trời 14-30 40-50 các vãi thì lên, tất nhiên lên tụng kinh nó vui rồi. Nhưng hôm nào mưa gió và mọi người bận vào mùa màng gặt 2-3 bà xuống cũng phải dẫn chúng tụng kinh. 2-3 Phật tử, có hôm có 1 Phật tử thì cũng phải lên dẫn chúng tụng kinh. Vì mới xuất gia, thời khóa, giữ gìn thời khóa chính là gì? Là tinh tiến tu tập, nương theo lời Phật, lời Tổ, lời Thầy, gọi là gì? Để thời khóa đọc kinh, tụng kinh, lễ Phật, sám hối, vân vân đó. Đó gọi là y giáo phụng hành. Đấy chính là gì? Tu tâm dưỡng tính, thời thời luyện. Học đạo chi bằng sớm tối chuyên. Đấy. Cho nên xin thưa các vị, nhất niên thời Phật tại Tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên. Nếu mà sang năm xuất gia, sang năm thứ hai một cái chúng ta lười tu. Đấy. Lười tu một cái là gì? Là Phật không ở trước mặt, không ở trong tâm nữa, không ở trước mặt chúng ta nữa, mà quả là Phật gì? Phật là chạy sang xa tận ở Tây gì? Tây Thiên mất rồi. Có nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen tức là Tây Thiên, ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho là cõi Tây Trúc, tức là Ấn Độ đó. Còn nghĩa bóng là chỉ cho cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà ở thế giới phương Tây, như trong kinh A-di-đà Phật dạy đó các quý vị. Đó. Nhị niên Phật tại Tây Thiên tức là xa mất rồi. Phật không ở trong tâm nữa, Phật không ở trước mắt nữa. Nhất niên thì Phật tại Tiền nữa là gì? Ở ngay trước mặt chúng ta, có thể sờ, có thể mó, có thể lễ, có thể lạy, và có thể ăn uống ngủ nghỉ đều thấy vậy. Tức là cái tâm khiêm hạ, cung kính, nhún nhường, lễ phép, tinh tiến, chăm ngoan và chịu khó. Cho nên là Phật ở ngay trước mặt mình. Năm thứ hai, đấy như thầy nói đấy, một số cô, một số chú ở trong chùa, năm thứ nhất đến làm chú tiểu thì ngoan lắm, chịu khó lắm, việc gì cũng làm. Làm gọi là thừa sống thiếu chết. Nhưng sang năm thứ hai cạo tóc một cái là bắt đầu thấy thưa dần, tìm mãi mới thấy. Thậm chí là có những vị ở trong chùa bị gọi dậy tụng kinh rồi còn tắt điện thoại luôn, còn gọi là chặn số luôn, cho khỏi phải gọi, khỏi phải nhắn tin, khỏi bảo lên chùa. Tu như thế là hỏng rồi. Người ta gọi mình dậy để tu cho mình, nhưng mà gọi dậy là tu cho thầy, hay gọi dậy là tu cho các sư ông sư cô lớn đâu. Hết đi chặn số. Tệ thật. Cho nên đàn na tín thí nhỏ như gì? Que tăm, hạt cơm, cọng rau. Nếu mà không tu thì tội ấy, nợ ấy không trả được vậy. Tội ấy sẽ không tiêu được vậy các quý vị. Cho nên trong Sa Di Luật Giải, Đức Phật dạy và Tổ giảng nói gì? Người tu thì cho dù ăn cả núi vàng Phật cũng không tiếc. Còn người không tu thì một hạt cơm cũng gì? Cũng nặng tựa Thái Sơn vậy. nặng tựa núi Thái Sơn. Vì các tổ sư giải thích ở bên Trung Quốc cho nên họ lấy núi Thái Sơn, tức núi tổ của Trung Quốc để giải thích. Còn ở chúng ta ở Việt Nam thì gì? Hạt cơm nó còn gì? Nặng tựa núi gì? Núi Tản Viên, tức là núi tổ của Việt Nam chúng ta đó. Đấy. Một hạt cơm mà lớn như thế, nặng, to như thế, cao như thế, nặng như thế, thậm chí còn hơn thế vậy. Cho nên đừng có nghĩ rằng mình là người xuất gia, là chú tiểu, là sư bác, là sư ông, là sư cô rồi. Nghiễm nhiên đàn na tín thí phải đem đến để cúng dường cho mình, để cung phụng mình, để lễ lạy mình và để nuôi sống mình. Xin lỗi các quý vị, nếu nghĩ thế là gì? Là sai lầm lớn. Phật tử và nhân dân không có trách nhiệm phải cung phụng mình, phải nuôi sống mình, phải đem đến để cho mình ăn, cho mình ngủ, cho mình gì? Cho mình không tu. Thập phương đàn na tín thí tín đồ Phật tử và nhân dân họ gì? Mến mộ Tam Bảo, kính ngưỡng Tam Bảo, muốn cho Tam Bảo gì được trụ thế lâu dài, muốn cho Phật pháp được hưng long, cho nên họ bớt ăn bớt tiêu, thậm chí là bớt mặc đẹp và chơi sang để dành dụm lại một tí mang tới cúng dường Tam Bảo, với cái mục đích là gì? Hộ trì Tam Bảo, giúp cho Phật pháp ngày càng hưng long, giúp cho tăng ni không phải lo đến cơm áo vật thực, đồ ăn thức uống, không phải nặng nhọc lo về cái đó nhiều, để có thời gian để làm các công việc Phật sự như là học tập, như là tu dưỡng vậy các quý vị. Chứ trách nhiệm của họ không phải là phải nuôi những người xuất gia, phải cung cấp, phải cung phụng những người xuất gia như chúng ta, mà họ vì xuất phát từ cái tấm lòng gì? Mến mộ Tam Bảo, cung kính Tam Bảo, khát ngưỡng công đức của Tam Bảo, và đặc biệt là muốn hộ trì chính pháp, làm cho Phật pháp hưng long, trụ thế lâu dài. Cho nên họ mới gì? Họ mới bớt ăn, bớt tiêu, bớt mặc sang, chơi đẹp, để mà cung kính, cúng dường Tam Bảo, chỉ với những cái mục đích tối thượng mà chúng tôi vừa mới nói đó, mà thầy vừa mới nói đó. Cho nên mới nói gì? Ăn một miếng cơm của đàn na tín thí, uống một ngụm nước của đàn na tín thí, nếu mà chúng ta không tu được thì xin thưa các vị, tội tội gì? Kiếp sau làm thân gì? Thảm thân trâu ngựa để mà kéo cày trả nợ, chứ không phải đơn giản đâu. Chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng có tiền của Tam Bảo mà, tiền chùa mà, chùa nhà mình đông khách, chùa nhà mình lắm người đến lễ, vài đồng bạc làm cái gì đâu. Xin thưa các quý vị, một đồng một cắc, một cái tờ 2.000, một cái tờ 5.000 nhỏ bây giờ không ai muốn tiêu, nhưng đấy cũng là gì? Mồ hôi công sức và tâm nguyện tốt đẹp của nhân dân, của tín đồ Phật tử thập phương tín thí, họ phát tâm đóng góp. Người thì xẻng cát, người thì viên gạch, người thì túi si, người có điều kiện thì phát tâm cúng dường cái lớn cái to, người không có điều kiện thì họ viên gạch cũng quý rồi các quý vị. Đóng bè tập phúc để cho thầy tổ và tăng chúng trong chùa chúng ta tu sửa chùa cảnh, làm nơi tu tập cho tất cả đại chúng có nơi để sáng chiêu chiều mộ, có nơi để cùng nhau tụng kinh niệm Phật, giảng kinh học đạo vậy. Đấy. Cho nên chúng ta đừng có một ai ở trong chúng mà khởi ra cái tâm nói ôi chùa nhà mình đông Phật tử thầy thiếu gì. Nếu mà khởi ra cái tâm như thế là hoàn toàn là sai lầm lớn. Tu như thế là thà không tu còn hơn. Không tu thì còn là không có tội, càng tu thì càng tăng thêm tội. Cho nên ai mà có tâm như thế tốt nhất là gì? Là lên xá thầy lễ Phật lễ tổ, xá thầy xin với chư tôn đức tăng ni thôi cho con đi về, con tự làm lấy mà ăn. Còn hơn là ở trong chùa lâu càng ở càng thì càng nợ đàn na tín thí, càng tội thêm vậy. Cho nên nhị niên Phật tại Tây Thiên là ý nghĩa như thế đấy. Còn là tam niên thì sao? Nó còn tệ hơn nữa. Các cụ ngày xưa nói tam niên là niệm Phật hữu tiền. Tức là đến năm thứ ba tu được một chút rồi lên sư ông sư cô đại đức một cái thì cái gì cũng phải quy ra gì? Ra tiền. Thế thì nguy hiểm quá. Phật tử đến bảo, đến nhờ thầy tụng kinh cầu an cầu siêu cho cũng phải gì? Tiền. 3549 thất thất trai tuần cũng phải tiền. À, thế là nguy đấy. Xin thưa các quý vị, chúng ta cứ sống vì mọi người, sống vì nhân dân, thì mọi người có để chúng ta thiếu thốn thiệt đâu? Không có đâu. À, chúng ta vì dân thì dân cũng chẳng bao giờ để cho chúng ta chết đói cả. Chẳng bao giờ dân nào là để cho ông sư hay là thầy chùa chết đói cả các quý vị. Các vị cứ vì dân, vì tín đồ Phật tử, vì các già các vãi, mà họ ra họ có cái việc gì, họ nhờ lễ nhờ bái nhờ cầu nhờ cúng gì, mình thu xếp được thời gian cái nhất tâm mà lễ mà bái mà tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ. Nếu mà họ may mắn thì được tội diệt phúc sinh thì thân khỏe tâm an thì công đức vô lượng hạnh phúc biết bao, khiến cho đạo tâm của họ càng ngày càng gì, càng phát khởi, càng ngày càng kiên cố, càng ngày càng càng rộng lớn, càng sâu sắc hơn vậy. Cho nên các tổ ngày xưa các cụ mới nói cái bài kệ rất là hay, Đức Đề Tam Pháp Chủ với Cố Hòa Thượng viện chủ chùa Hương, cụ giảng cái bài mà cụ nói cái bài kệ nhất niên thời Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên niệm Phật hữu tiền, chúng tôi thấm từ ngày đó cho đến nay. Cho nên luôn luôn cố gắng làm lấy được phần nào thì quý phần đó. Có một số anh em huynh đệ nói rằng ông đi cúng ông không nhận tiền thì ông bỏ tiền ra ông mua xăng à? Bà vâng, đúng thế. Các đệ tử của con mà đi cúng cho nhà Phật tử đúng phải bỏ tiền ra mua xăng. Có những trường hợp phải bỏ tiền để mua taxi. Nhà nào họ đem xe đến đón thì còn được. Nhà nào họ đi taxi đến họ đón, họ bảo họ đi, cứ đi taxi đến họ trả tiền, hay đi xe ôm đến họ trả tiền thì còn đỡ. Có những trường hợp không nói không rằng thì nó nhận lời với họ rồi thì phải tự gì, tự gọi xe hoặc đi hoặc tự xe máy hay là taxi mà đi đến. Thế mà đi cúng vài nhà như thế thì chết à? Và cũng không sao, mình cứ đi cúng cho người ta thì có ai để cho mình chết đâu. Mình không nhận tiền người ta thì khi mình làm cái gì đó có khi người ta còn đem tâm người ta hộ trì tam bảo nhiều hơn. Cho nên xin thưa các quý vị, làm cái gì cũng nghĩ cho đại chúng, nghĩ cho Phật Pháp thì đại chúng họ mới quay lại gì để tin tưởng và để giúp đỡ, để ủng hộ mình lâu dài. Chúng ta làm cái gì cũng nghĩ cho Phật Pháp thì tam bảo mới gia hộ cho chúng ta, gia trì chúng ta, thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần mới thì mới mật ủng hộ chúng ta, thì cái việc tu tập của chúng ta mới vượt qua những cái chông gai chướng ngại ở trong cuộc sống đời thường hay cũng như là cuộc sống tu tập của tăng ni vậy. Đấy, qua đây thì cũng nói thêm một chút như vậy nữa. Cho nên ở đây mới nói gì? Nói là cái thứ hai này, tổ nói là cứu kính như hư không, rộng lớn không ngần mé. À, thứ nhất, thứ hai nói là gì? Nói là chính đạo là từ bi, sinh thiện căn là xuất thế. Nói là đối với cái lượng công đức thành tựu của y báo Tây Phương cực lạc thế giới thì, và chính báo Tây Phương cực lạc thế giới là vô lượng vô biên. Nói là gì? Chính đạo thì là phải, thì là phải từ bi, sinh thiện căn là xuất thế. Làm được đối với chính đạo, chúng ta luôn luôn lấy lòng từ bi hỷ xả để đối đãi, để tiếp nhân đối vật đó, thì cái thiện căn ở sẵn trong A Lại Gia thức chúng ta nó sẽ từ đó mà sinh ra thôi. Còn thứ ba là nói về tính công đức thành tựu. Ý nói về nhân tính của thế giới cực lạc là do công đức vô lậu thanh tịnh xuất thế gian thành tựu mà sinh ra mà có, chứ không phải là do gì? Do năng lực hữu lậu bất thiện nhiễm ô như chúng sinh ở thế giới Sa Bà chúng ta này mà thành. Cho nên phần kệ văn nói là gì? Ánh sáng sạch đầy khắp như nhật nguyệt cùng soi. À, ý nói là gì? Nói là cái tính đức thành tựu ở cõi Tây Phương cực lạc thế giới là gì? Là do công đức của Đức Phật A Di Đà và chư hiền thánh chúng mà sinh ra, chứ không phải là gì? Là do hữu lậu mà sinh ra, do công đức vô lậu mà sinh. Cho nên ánh sáng nơi thân thể của Đức Phật và chư Bồ Tát Thánh Tăng ở Tây Phương cực lạc thế giới là gì? Là sáng sạch đầy khắp như nhật nguyệt cùng soi. Nhật nguyệt tức là gì? Mặt trời và mặt trăng, tức là ánh sáng gì? Nơi thân thể của Đức Phật và chư Bồ Tát Thánh chúng ở Tây Phương cực lạc thế giới là phát ra như là ánh sáng của mặt trời mặt trăng cùng chiếu soi vậy. Khác với thế giới của chúng ta phải nhờ vào gì? Ánh sáng mặt trời mặt trăng và đèn đuốc thì mới gì? Nhìn thấy. Còn Tây Phương cực lạc thì không cần ánh sáng mặt trời mặt trăng và đèn đuốc, mà ánh sáng từ nơi quang minh nơi thân thể của Đức Phật và chư Bồ Tát Thánh chúng vậy. Thứ tư là gì? Là hình tướng công đức thành tựu, tức là nói về tướng của thế giới Tây Phương cực lạc không có tướng tối tăm, luôn luôn có ánh sáng thanh tịnh như mặt trời mặt trăng cùng chiếu soi. Phần kệ văn là gì? Là các thứ tính chân bảo đầy đủ diệu trang nghiêm. Đây là nói về các thứ sự công đức thành tựu. Nói đầy đủ là gì? Là bảy báu như vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não cho đến trăm ngàn vô lượng chân bảo là thành tựu công đức trang nghiêm vô lượng vi diệu từ nơi công đức tu tập của Đức Phật A Di Đà và Thánh chúng Tây Phương cực lạc mà có vậy. Thì hôm nay đã hết giờ, thậm chí quá giờ rồi, chúng ta nghỉ ở đây, mai chúng ta lại học tiếp.